Pháp này chúng ta học tiếp về tổng quan Kim Cang Thừa Tây Tạng. Ban sáng này chúng ta đã học về định nghĩa thế nào là Kim Cang Thừa, là mật tông và chân ngôn tông. Và kế tiếp là chúng ta đã học qua đại cương cái giáo lý của Kim Cang Thừa. Thì tôi nhắc lại lần nữa, nhắc lại ngắn gọn, Kim Cang Thừa nó là thuộc về Đại Thừa, nhưng mà nó có rất nhiều phương tiện, rất nhiều cái cách thức để mà tu tập. Những cách thức đó gọi là phương tiện thiện xảo. Bằng cách gì? Bằng cách dùng những mantra, tức là dùng những câu thần chú, bằng cách dùng những sự quán tưởng, bằng cách dùng những cái mandala và quán tưởng những cái di đăng. Chính vì thế mà nó mạnh và nó gọi là powerful hơn. Về giáo lý thì muốn học Kim Cang Thừa, chúng ta phải học rõ về, nhất là về tánh không và về duy thức. Và đặc biệt nữa là phải giữ giới đàng hoàng, tại nếu không có giữ giới đó, thì học Kim Cang Thừa thì sẽ rơi vào tà đạo, sẽ rơi vào thần quyền. Đó là những cái điều quan trọng. Nên những người không hiểu cái điều đó mà thấy cứ mật tông, thấy Tây Tạng là tưởng có cái gì đó đặc biệt. Ngay cả những cái vị lạc na nổi tiếng nhất, đặc biệt của cái trường phái Gelugpa đó, họ nổi tiếng không phải vì họ tu Kim Cang Thừa. Mặc dù họ là Tây Tạng nhưng họ không có tu Kim Cang Thừa. Họ tu những cái pháp môn gọi là Lojong. Quý vị nào đã đọc sơ qua về Tây Tạng đó, rồi sau này tất cả những sách của Đại Lạt Ma viết phần đông không bao giờ nói về Kim Cang Thừa cả. Quý vị có để ý không? Những người nào đọc sách của Đại Lạt Ma, ngài truyền dạy Kalachakra, người ta yêu cầu thôi, tất cả sách của Đại Lạt Ma dạy người ta làm gì? Từ bi, sống từ bi, thương mọi người. Chứ ngài chả bao giờ dạy mình biến thành cái này, biến thành cái kia hết. Cái đó, cái phương pháp đó đặc biệt của trường phái Gelugpa, đó là Lojong, mà một số những cái trường phái khác đều tập. Nó không phải là mật tông. Có hai cái phương pháp để tu mà người Việt Nam mình có thể tu tập mà tôi thấy rất là hay. Lojong, lo là tâm, Lojong là luyện, luyện cái tâm của mình. Lojong. Còn phương pháp khác nữa nó gọi là tông len. Thì hai cái phương pháp đó nó không có thuộc về phạm vi của Kim Cang Thừa, nhưng mà nó đặc biệt là của Tây Tạng. Cái đó không có gì là mật tông cả. Tôi nghĩ rằng từ từ sau này sẽ có rất nhiều người sẽ dịch những cái bản đó, đặc biệt là Ni Sư Chí Hải, nó rất dịch rất nhiều sách của Tây Tạng. Những cái đó rất là tốt. Còn Lam Rim á, cái chuyện Lam Rim á thật ra cũng thường, nó không có gì đặc biệt cả. Đó là một sự đúc kết tất cả Phật pháp của Song Sapa thôi. Nhưng mà họ hệ thống hóa lại, họ đúc kết lại con đường đi tu tập mình phải làm cái gì, đúc kết hẳn như vậy. Cái đó là một cái gọi là một cái sự đóng góp rất là lớn của Song Sapa, tức là vị tổ của phái Hoàng Mạo đó. Nên người tu tập tất cả trường phái Gelugpa họ theo cái quyền đó mà họ tu. Mình bước vào đạo mình phải tu tập những cái gì, sau thời gian mình tu tập những cái gì, và cuối cùng mình làm những cái gì, đâu ra đó. Hay là quý vị tu Đại Thủ Ấn cũng vậy. Quý vị nào có quyền Đại Thủ Ấn, quý vị sẽ thấy nó đưa ra tiến trình đàng hoàng, có thứ lớp. Cái điều đó là điều quan trọng. Còn mình không có hệ thống hóa cái sự tu tập của mình, mình nhảy vào thì chuyên trì kinh Pháp Hoa, người khác thì chuyên trì kinh Hoa Nghiêm, người thì chuyên trì kinh Kim Cang. Cứ chuyên trì không, hoặc là chuyên trì danh hiệu, hoặc là chuyên ngồi thiền, mình cứ chuyên không à. Rồi người nào cũng nói cái mình của cái mình chuyên là hay nhất không. Còn những người kia vào tu đó, người nào cũng tu giống nhau hết. Học cái này sang năm thứ nhì học cái này, tu tập cái này, anh tu được cái này chưa, chưa thì tu tiếp cái này, anh tu rồi thì anh sang tu cái này. Cứ thế nó tiến trình đàng hoàng như vậy. Còn mình không có tiến trình, mà ai nấy nói nấy cái của mình hay à, nó kẹt lại đó. Thì quán tưởng những cái này đó, nó nhằm dựa trên căn bản nhất thiết duy tâm tạo. Thì chúng ta tiếp tục đi sang cái phần phương pháp. Thì có 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là phương pháp dùng Di Đăng, viết là Y G Rách, rồi chữ Y, chữ D, A M. Di Đăng. Di Đăng là tất cả những cái hình tượng. Di Đăng là gì? Là nói chung là tất cả hình, đa số tất cả những Di Đăng đều là các vị Phật, Phật hết. Đó là cái phương pháp gọi là phương pháp hữu tướng, có hình tướng. Mình phải vận dụng tâm trí của mình để mà quán tưởng ra. Mấy trên này còn cái hình nào? Trên này còn hình nào hết à? Thôi lấy tạm cái hình này, nhờ thầy gắn một cái hình này. Thí dụ đây là một Di Đăng. Di Đăng là máy chung. Chữ Di Đăng có nghĩa là bổn tôn hay là một vị Phật để mà mình tu hành. Có người suốt đời chỉ tu một cái Di Đăng thôi. Thì nó có, đây là một phương pháp gọi là phương pháp hữu tướng. Tí nữa chúng ta sẽ đi sang cái phương pháp gọi là vô tướng. Phương pháp thứ nhất là Di Đăng. Phương pháp thứ nhì là vô tướng, đó chính là Đại Thủ Ấn. Đại Thủ Ấn tức là một phương pháp thiền của Tây Tạng. Và phương pháp thứ ba nữa đặc biệt của Mật Tông, phương pháp này là đặc biệt của Mật Tông, đó là 6 pháp du già, Six Yoga. 6 pháp du già của đạo sư Naropa. Đây tôi sẽ nói sơ về 3 cái phương pháp này. Phương pháp thứ nhất là phương pháp Di Đăng. Thì tối mai chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ học cái một vị Di Đăng, đó là Quan Thế Âm, tiếng Tây Tạng là Chen Reji. Phương pháp thứ hai, buổi ngày mai, buổi trưa, buổi sáng chúng ta sẽ học về Đại Thủ Ấn, đó là phương pháp vô tướng, là quán thẳng vào cái tâm của mình. Mà cái tâm thì nó không có hình tướng. Và cái phương pháp Di Đăng là quán có hình tướng. Thì quý vị hiểu đây nó là 2 cái. Cái hình tướng đó, thì gọi là hình tướng. Còn cái vô tướng đó, thì chính là gì? Chính là tánh của mình. Một cái đi theo tánh, một cái đi theo tướng. Cái tánh đó, thì nó là chân không, mà tướng của nó thì gì? Đúng rồi, mấy người này học Lăng Nghiêm hay quá. Đúng rồi. Mình diệu hữu. Diệu hữu tức là có một cách màu nhiệm, tức là mình làm cho tóc mình nó biến thành màu đỏ, màu xanh, màu vàng, môi mình hôn thì màu đỏ, hôn thì màu tím, móng tay mình cũng vậy, mình diệu hữu đủ kiểu. Nhưng mà làm thành cái này thì mình làm không được, tại mình không có quen điều khiển cái tâm. Mình có thể thay đổi cái xác thân này được, nhưng mà mình không có thay đổi được cái tâm của mình. Trong tâm của mình vẫn là Nguyễn Thị Hai, Trần Thị Ba, vân vân, không thay đổi. Khi chết xuống Diêm Vương hỏi Trần Thị Ba thì mình giơ tay lên rồi ra đây xẻo tai, nó nói không phải, nói là không phải. Còn nếu mà mình sớm xuống dưới địa ngục hỏi Trần Thị Ba, mình im ru, chị mà không biết. Đó, vậy thì được. Nói chung 3 cái phương pháp này đó thì có thể nói là theo kinh nghiệm của tôi đó, thì tôi thấy cái phương pháp hữu tướng nó dễ nhất, tức là phương pháp quán Di Đăng là dễ nhất. Còn Đại Thủ Ấn đó, thì tương đối cũng không có khó lắm, nhưng mà phải lanh lẹ thì nhận ra được. Còn cái phương pháp mà gọi là Naro Du Già Lục Pháp đó, Naro là Narota, cái này dịch theo kiểu Hán đó, họ dịch là Naro Du Già Lục Pháp, tức là Six Yoga of Naropa. Mình nói đơn giản ra tiếng Việt là sáu pháp du già của Naropa. Thì cái này thiệt là khó, khó lắm, khó thành tựu lắm. Ngay cả tổ sư Melarepa nó phải tu 12 năm ở trên núi mới thành tựu được. Đó là tinh tấn cùng cực, mình thì không nổi. Những cái technique, những cái phương pháp thì tôi có được học, nhưng mà làm được hay không đó là chuyện khác. Giống như ở đây ngày mai chúng ta sẽ học những cái phương pháp, nó cũng chỉ lại cho quý vị phương pháp, nhưng làm được hay không là chuyện khác, nó rất là rõ ràng, không có gì khó đó. Nhưng mình làm được hay không là cả một chuyện hoàn toàn là khác hẳn. Về quán chiếu Idam, chính vì vậy nó có nhiều loại Idam, tức là nhiều loại Phật, vì mỗi một vị Phật có một cái sở nguyện riêng. Giống như Quan Thế Âm, cái sở nguyện Quan Thế Âm là đại bi chuyên cứu độ chúng sinh. Cái trí nguyện, sở nguyện riêng của Văn Thù là trí huệ. Cái nguyện riêng của Phổ Hiền là đại hạnh. Mỗi một vị Bồ Tát có một cái trí nguyện của mình, có cái sở nguyện của mình trên cái đường tu đạo đó. Có người chỉ thích tới chùa làm cơm thôi, có người thích tới chùa quét rác thôi. Mỗi người có cái sở nguyện riêng. Vì cái sở nguyện riêng đó nó mới thể hiện ra cái phương pháp hữu tướng, cho nên phải rất nhiều hình tướng. Chính vì thế mà có bao nhiêu, rất rất nhiều những cái hình tượng Phật đủ kiểu, Phật kiểu này, Phật kiểu kia, đủ thứ hết. Tại sao? Tại chúng sinh có nhiều cái căn tánh, thì bấy nhiêu vị Phật tương ưng với cái tánh đó. Người nào thích học thì lấy Văn Thù làm Di Đăng, người nào thích thương người, cứu độ mọi người thì lấy Quan Thế Âm làm Di Đăng. Tức là tôi dịch trong quyển Đại Thù Ấn, tôi dịch là thần linh quán, tức là cái vị thần linh để mình chuyên dùng để trong lúc quán tưởng. Người nào thích về cực lạc đó, thì quán Phật A Di Đà. Người nào thích về cõi lưu ly đó, thì quán Phật Dược Sư bên này. Hay là người nào mà thích làm thầy thuốc đó, thích cứu người này cứu người kia đó, người nào ở đây là bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, loại sĩ, ca sĩ gì đó, thì hãy lựa lựa Phật Dược Sư. Còn người nào mà thích đi trị những cái tên du côn du đảng, mà thích làm policeman ở đây đó, thì lựa những cái hình hồi sáng á, Mahakala nè, Yamantaka nè, nghiến răng mà chung quanh lửa đầy ra, tới là thấy sợ liền. Thì tùy cái căn tánh của mỗi người mà cả cái bên cái hệ thống hữu tướng di đăng của Tây Tạng nó rất là nhiều vị Phật. Còn mình không quen, mình chỉ thích thấy thầy tu hiền thôi, cho nên nhìn thấy cái hình như quỷ mình sợ lắm. Bên Tây Tạng cũng có nhiều vị thầy dữ lắm, nó gọi là những lạc ma tốt tốt á. Những cái ông đó quý vị biết không, nhìn vào thấy mặt ngầu lắm, như lực sĩ vậy đó. Chắc quý vị không biết nào, quý vị thấy những vị lạc ma đó mà sang đây ai cũng được không, nhìn thấy là chạy hết rồi. Trong các trường đại học đó, nhất là các tu viện hồi xưa đó, cần những cái vị lạc ma nó là lạc ma tốt tốt. Mình không biết tại sao phải cần những ông đó, cần những ông đó để dạy những chú tiểu. Tại mấy chú tiểu Tây Tạng quý vị biết nhỏ xíu à, vào chùa từ hồi bé tí quý vị thấy không, mấy sư Tây Tạng bé nhỏ xíu à, vào chùa chơi giỡn không, không chịu học. Mấy ông sư đó ra lấy đồ quất đánh la hét dữ tợn thì mấy người nó mới học. Mấy ông sư đó khó lắm, mình không thấy được. Bên Tây Tạng thì cử những vị đại sư Geshe Rinpoche, những vị lớn thì viện trưởng sang, và các vị thầy Tây Tạng biết nói tiếng Anh hiền sang đây, ai là sai chỉ đâu ngồi đó cho gì ăn lấy. Mình thích lắm, chứ mình sang Tây Tạng vào những tu viện những vị lạt na kia trời. Ở bên Pháp đó, đây cái vị mà Geshe mà tôi nói, ông muốn cái thẹo trên đầu nè, ông không học, cái ông lạt na tốt tốt cầm cái ghế phang vào đầu luôn, dữ lắm, kinh khủng lắm. Thì trong cái phương pháp quán tưởng này đó, nó có, khi mình tu theo Di Đan đó thì nó có nguyên một cái bộ kinh, tức là mình dở ra thì ngày mai tôi sẽ đem cho quý vị thấy cái thí dụ có đem tới. Nó rất là dễ, mình chỉ trong cái quán tưởng kim cang tát đọa với lại quan âm bốn tay đó, đó là một loại nó gọi là sadhana. Người tu theo cái di đăng này đó, mình chỉ theo cái sadhana, tức là một cái khóa lễ, một cái nghi quỹ, mình cứ thế mình hành trì thôi, hành trì miên mật thì tự động nó thành tựu. Đó, nó đơn giản vậy thôi, chỉ có mình có kiên trì làm hay không. Mình cứ cố gắng làm, cũng như quý vị niệm Phật đó, quý vị nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn Phật A Di Đà hiện ra. Nếu mà không hiện ra tức là mình chưa nhất tâm thôi. Thì cái nghi quỹ, cái sadhana là tu một vị di đăng đó cũng y chang như vậy. Khi mình dở ra mình quán, mình làm đúng cái nghi quỹ như vậy là cái vị di đăng đó sẽ hiện ra, là mình biết là mình đã thành tựu rồi. Trong phương pháp quán di đăng đó, nó cũng rất quan trọng, phải được hiểu tánh không. Tại vì khi cái vị đó hiện ra rồi đó, những người không học về tánh không đó, thì tưởng là cái vị, thí dụ như mình tu Quan Thế Bồ Tát đi, và thấy Quan Thế Bồ Tát hiện ra thì mình mừng, thấy mồ mừng húm, đúng không? Nhưng không được, mặc dù thấy hiện ra như vậy đó, nhưng mà mình vẫn biết cái đó là gì. Cái vị Quan Thế Bồ Tát đứng trước mặt mình nó ở đâu ra? Từ tâm mình ra. Cái đó mới là điều quan trọng đó. Cho nên tu những cái này là phải có thầy chỉ. Còn nếu không tu thấy Quan Thế Âm Bồ Tát ra mừng quá, nhiều khi ma nó thấy mình vậy nó cũng hiện ra Quan Thế Âm Bồ Tát được. Ngay cả Ua Cúc Đa là tổ thứ tư của Thiền Tông, nó cũng ma vương cũng hiện ra y chang Phật Thích Ca. Và còn đằng sau nó hiện ra thêm 1,250 đệ tử nữa. Ma cái gì nó cũng hiện được hết đó. Thế thì người tu những cái pháp Di Đàm này á, mặc dù quán tưởng những cái vị Phật này nhưng mà luôn luôn trong tâm vẫn biết đó là vị đó là empty, tức là vị đó là không, không có thực chất. Mà thêm nữa là phải biết cái vị đó là do tâm mình tạo ra. Còn nếu không biết cái đó thì sẽ rớt liền. Đó là nói về Di Đàm. Bây giờ nói về sang cái vấn đề về sáu pháp du già, sáu pháp yoga đó. Mình nhiều người nghe cái chữ du già thấy sợ phải không? Chữ du già là yoga. Và yoga nó là một trường phái Phật giáo. Có một trường phái Phật giáo gọi là du già sư địa, du già sư, tiếng Phạn là Yogacara. Trường phái đó là một trường phái của Duy Thức. Duy Thức nó có đến 3 tên là Duy Thức Bộ, hay là Duy Thức Phái, nó gọi là Visnanavada. Có một cái tên nữa là Chittanatha. Tiếng Anh nó dịch là Mind Only, duy tâm thôi. Còn một cái nữa, một trường phái nữa nó gọi là Du Giả Sư, Yogacara. Thì cả ba cái này đều thuộc về Duy Thức hết. Tu theo sáu pháp Du Giả này nó rất là khó. Tại sao? Tại vì nó liên quan đến cái thân vi tế. Cái thân của mình đây là cái thân bằng máu thịt. Trong cái thân máu thịt này nó có những cái luân xa, và nó có cái đường kinh, nó gọi là nadi tiếng Phạn đó, hay là xa. Chúng ta sẽ là xa là những cái đường kinh. Trong này có 84,000 cái đường kinh trong này, mình đâu có biết. Thì có 3 cái đường kinh chính như hồi sáng có nói đó, để quán tưởng những cái đường kinh đó trong người mình. Quán tưởng nó màu gì, quán tưởng những luân xa, là mỗi luân xa nó tỏa ra bao nhiêu nhánh đó. Trên này nó tỏa lên, trên kia nó tỏa xuống đó. Rồi mình phải vận dụng khí, hít khí làm sao cho nó chạy vào những cái đường kinh hai bên, rồi đưa nó xuống dưới rốn một chút xíu ngay về khí hải đó, rồi nén vào đó, xong rồi mới đẩy nó lên cho nó chạy ở trong đường kinh chính giữa. Vì thấy này giống luyện luyện trưởng quá. Đó. Cái sáu pháp du già đó, nói chung sáu pháp du già nó điều khiển, nó tu tập về hơi thở. Nó có 3 loại, nó gọi là sa lung tích lê, nó điều khiển những cái đường kinh, điều khiển khí, nó gọi là lung prana, và nó điều khiển cái giọt, nó gọi là giọt, tiếng Phạn là bindu, và tiếng Tây Tạng gọi là tích lê. Tích lê là một giọt, mà cái giọt đó là giọt gì? Giọt tâm của mình. Tức là theo về hiển giáo, nó tâm là vô hình vô tướng, Nhưng mà sao mà tâm, tâm có hình tướng? Tại sao có hình tướng? Tại mình muốn nó thành hình tướng thì nó thành hình tướng thôi. Cho nên tu tập ở mặt tâm có rất nhiều biểu tượng symbolic, nhiều symbol, và những cái biểu tượng đó nó tượng trưng cho cái gì đó. Và tất cả những cái đó là do tâm mình biến hiện. Cho nên mình biết được, cho nên tại sao mà bên mặt tâm nó có thần thông diệu dụng, tại vì sử dụng được cái tánh diệu hữu của tâm. Còn bên thiền không sử dụng được tánh diệu hữu của tâm, mà chỉ muốn trở về cái chân không thôi, trở về cái chân tâm thôi, muốn trở về cái chân không thôi, nhưng mà không biết sử dụng cái tính cách diệu hữu của tâm. Còn bên mặt tâm á, vừa sử dụng cả chân không, vừa sử dụng cả diệu hữu của tâm, bắt nó biến ra cái này, bắt nó tạo ra cái kia. Chính vậy cho nên họ mới có nhiều cái quyền lực hơn, thần lực hơn. Quý vị hiểu không? Sau pháp tu già này nó gồm có tummo. Quý vị có thể theo dõi là có cái tờ giấy phát cho quý vị đó, mấy trang quý vị có thấy không? Quý vị dở ra sắp lung tung á. Sáu yoga hình như gần cuối đó, hình chính giữa đó, nó gồm có nội hỏa, huyễn thân, mộng, thanh quang, trung ấm và chuyển thức. Đó là sáu cái phương pháp tu. Thì ở đây tôi không có nói nhiều, tại hôm nào đến buổi giảng nói về du già lục pháp thì sẽ nói nhiều hơn. Đó là sáu cái phương pháp như vậy, và nền tảng của sáu phương pháp này là đều phải tu tập trên, dựa trên cái ba cái đường, ba cái loại nó nói nãy đó, là đường kinh, khí và cái giọt tâm. Thì cái phương pháp sáu du già này rất là khó, các trường phái gần như không có dạy. Chỉ có hai trường phái mà họ dạy nhiều, đó là trường phái cổ mật nhưng ma và trường phái ca diêu thôi. Còn cái lúc ba đó, phái hoàng mạo á, họ không có dạy những này, tại vì nội cái học kinh điển không nó là đã 20-30 năm rồi mới xong cái bằng ghi xê xong rồi bắt đầu mới đi vào mới tìm mới bắt đầu tu theo cái di đăng. Nên lúc đó thân thể già yếu rồi, luyện những cái này không nổi. Mà ngay cả khi mà luyện những cái này khó lắm. Thí dụ như cái nội hỏa đó, mà tu tập được cái này đó, mùa đông mà tuyết đó, mình ngồi ở ngoài tuyết cởi trần là tuyết xung quanh nó chảy hết. Và cái vị nào mà tu càng mạnh nữa đó, thì cả xung quanh tuyết mà xung quanh cái nhà mình nó cũng chảy luôn nữa. Tức là cái hỏa lực của cái vị đó nó tỏa ra mạnh lắm. Thì thời xưa các người tại sao như vậy? Tại vì các yogi, những hành giả du già nó gọi là yogi. Viralepa là một yogi. Thì những cái vị đó đó, tu đâu có được ngồi trong chùa ấm như mình. Họ tu trong hang đá không. Mà quý vị biết xứ Tây Tạng nó đâu có ấm đâu. Nó lạnh nhất thế giới, nó trên Hy Mã Đạp Cảo. Lạnh lắm. Lạnh cho nên là răng nó đánh vào cạp cho nên gọi là làm cạp. Mà nếu mà cỡ như mình mà lên mặt như vậy chịu không nổi, chết. Cho nên những đệ tử nào muốn đi tu như vậy đó là phải lãnh thọ cái phương pháp tung mô trước, học cho rõ rồi mới lên trên đó mới luyện cái tung mô, thì cái gọi là cái hỏa, nội hỏa của mình nó mới bừng lên được, mới là mới thắp lò sưởi lên được. Mình cái lò sưởi không có thì mới lên trên đó mới ngồi trên hang núi mới tu nổi. Mình lên đó chừng mấy ngày là chết cống liền. Phương pháp này khó, sáu du già thì nói rồi. Tuy khó nhưng mà thật ra trong sáu cái thì có hai cái tương đối dễ. Hai cái dễ đó là bạc đô với lại poa. Bạc đô là trung hướng thân và poa tức là chuyển thần thức. Chuyển thần thức quý vị có thể tập được, trung hướng thân không cần tu tập, còn poa thì phải tập mới thành tựu được. Trong sáu cái thì bốn cái đầu rất khó, hai cái sau thì dễ. Thì chúng ta sang đến cái phương pháp vô tướng, tức là đại thủ ấn. Đại thủ ấn chính là thiền. Tại vì đại thủ ấn là gì? Là trở về tâm. Khi nhận ra được bổn tánh của tâm và trở về được cái tâm đó, thì gọi là tâm chính là con ấn, cái dấu ấn lớn nhất, cho nên gọi là đại ấn. Dịch chung là cái nơi dịch là đại ấn thôi. Tiếng Phạn là Maha Mudra. Ma là lớn, Mudra là khi mình bắt những cái ấn đó, nó gọi là Mudra. bắt như vậy, bắt như vậy, bắt như vậy, vân vân. Đó là cái ấn. Thì ấn lớn nhất là gì? Là tâm. Cái gì nó biến, nó khiến cho cái tay này ngoáy ngoáy vậy? Cái gì? Thì tâm. Thì cái này là tiểu ấn, còn cái tâm là đại ấn. Vì hiểu không? Nên cuối cùng tu theo đại thủ ấn là trở về cái chân tâm của mình. Đó. Nhưng mà nó có điều đặc biệt hơn thiền tông, là nó có thứ lớp đàng hoàng. Đó. Đi vào thiền định, đi vào thiền quán. Đó. Quý vị thấy cái trang đầu á. Đó, cái trang đầu này thì là mục lục của quyền đại thủ ấn thôi. Quý vị nào có trên chính vị ban sáng tôi nói quý vị trong khóa tu này quý vị nên có quyền đại thủ ấn. Rồi, đó là nói về những cái phương pháp tu hành. Bây giờ chúng ta sang kế tiếp là khi tu tập về mật tông hay là kim cang thừa thì có những cái điều sai lầm mà chúng ta cần tránh. Tại vì khi mình thấy ham á, quý vị nào mà đây mà đi mua xe hơi đó, lúc mà nhiều lúc tôi cũng có những ý nghĩ kỳ lắm. Đã tới người mua xe, người hỏi xe của ông bà, chắc chắn là dealer nó sẽ nói xe này hết sảy lắm mà chạy ngon lắm này, cái gì nó quảng cáo cái máy mới nhất, mới tinh nhất. Người hỏi một câu, xe này có cái yếu điểm nào không? Hỏi thẳng cho nó. Dealer mà giờ nói hết hả? Nói không, xe này là number one, không có chỗ nào mà chê nổi mà. Còn thật ra mà giờ luôn luôn vẫn có. Thì đừng có thấy là mặt tông tu một đời thành Phật là mình ham, là nhìn cái khía cạnh khác. Thì mật tông thường thường nó như vậy, nó nói mật tông là con đường thẳng dốc, một là leo lên mà hụt nó thế rớt xuống té chết, chứ không phải là cái con đường đi lại lại vậy. Leo núi nó có hai con đường, một là đi theo cái đường còn vòng vòng lên từ từ lên đỉnh núi, còn có đường khác là cái thế là leo thẳng lên không cần đi theo đường. Quý vị tính đi đường nào? Đi vòng vòng thì nó lâu hơn, dễ hơn, thấy không? Đây Linh nói như vậy thì người nào cũng đòi đi vòng vòng hết. Nhưng mà khi tu đó, người nào quý vị nghe ai nói pháp môn này tu là mau thành Phật lắm, cái đòi giơ tay lên liền này, thấy không? Thế đó là cái quý vị không hay á, người nói ra thấy rõ liền. Hỏi quý vị tu muốn tu mau thành Phật không? Mà muốn, tức là đi cái con đường thẳng bon này nè, thẳng dốc á, ai muốn nó đi được cái đó. Đến khi nào người ta không có nói rõ, nói tu theo cái đó thì nhanh lắm, nhưng mà lúc tu vào người ta bảo giờ đi ra cái dốc leo đi mà trời, cái này ghê quá. Mà nhiều khi mình không biết, mình leo nửa chừng cái mình tuột tay chết. Còn giờ bảo đi cái đường vòng vòng, vòng vòng thật, con đường này lâu quá, phải không? Con đường gì đa số mình đang tu hết rồi chứ. Đi chậm như vậy mà chắc, phải không? Nhưng mà không ai chịu đi chậm hết á, người nào cũng tìm phương pháp nhanh không à. Thì phương pháp chậm đó là gì? A Di Đà Phật. Đúng rồi, A Di Đà Phật là chắc ăn nhất, lâu thành Phật lắm. Nhưng mà cái đó điều đó không ai nói hết á, tại vì lâu lắm thì mình dễ làm. Cứ về đó. Tại vì sao? Tại vì một ngày ở trên trời á, ở trên tứ thiên vương thôi, một ngày trên đó thôi á, bằng 500 năm ở dưới này. Trên cõi trời Đao Lợi á, thì một ngày là bằng 100 năm. Lên đến Dạ Ma một ngày là bằng 500, bằng 1000 năm. Cứ tăng lên từng cõi trời đó là mấy ngàn năm, mấy trăm ngàn năm rồi. Lên đến cõi trời vô sắc, cõi trời sắc giới là cả một tiểu kiếp. Lên đến trên cõi trời vô sắc một ngày đến đó là thành đại kiếp. Lên đến cực lạc nữa đó, thì không biết là ngày nó dài cỡ nào. Chính vì trên dân chúng của nó mới sống lâu vô lượng thọ. Mà trên đó không có ai trọng tức mình, làm sao mình sân, làm sao mình tu nhẫn nhục. Mình muốn cái gì có cái đó, muốn cái hiện ra liền, đâu cần ăn cắp. Thấy chưa? Không. Lên trên đó rất là chắc, bảo đảm. Nhưng mà không, cũng thành Phật cũng vậy thôi. Nhưng mà cái thời gian trên đó nó quá lâu. Quý vị hiểu không? Ở trên đó quý vị cũng tu chừng 10 năm là thành Phật. là 10 năm ở trên đó đó, không biết là bằng bao nhiêu kiếp 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 ở dưới này rồi. Đúng rồi, nên là chắc ăn nhất nói vậy để hiểu. Trong thời gian đó là bà con thế này là chạy lên chạy xuống địa ngục cả trăm ngàn lần. Chính vì vậy quý vị thấy các vị lạc ma đó, họ không có tới cực lạc xong rồi mới chạy trở về. Mình đó, mình người tu theo tịnh độ đó, nói tôi nguyện về cực lạc trước, tu hành xong xuôi rồi thần thông diệu dụng của tôi trở về. Trên các vị tổ đi từ hồi đó giờ không thấy ai về hết. Nên trên đó mãi tu ở trên đó, đến khi mà thành rồi về đây rồi đâu còn nữa. Nội từ thức mà đến Bồng Lai rồi chút xíu về là đã già khẳng và không còn gia đình nữa. Trên các vị lạc ma đó họ trở về ngay lập tức, chế lắm là 2-3 năm là phải trở về, trở về liền. Quý vị thấy không? Chứ họ mới phải trở về liền, trở về liền. Chứ còn mà chờ lên các cõi tịnh độ trở về thì, nhưng yếu như mình thì nên nên về đó cho nó chắc, cứ đi từ từ như vậy. Vậy cái điều sai cần tránh để tu trong khi tu mật tông đó là tham sân si, cũng chỉ thêm thôi. Tham là gì? Là những người tham về quyền lực, tham về thần quyền, tham có thần thông. Tu mật tông mà muốn có thần thông đó thì rất dễ rơi vào tà đạo. Mặc dù biết những technique đó, biết những phương pháp đó mà tu đó, thì rất là dễ rơi vào đường của ngoại đạo tà ma. Hai nữa là chấp ngã, không có hiểu được cái hình tướng này đó thật ra là do tâm mà biến hiện chứ không phải là mình. Còn nếu người mới tu xong cái nói tôi là Quan Âm, tôi là Quan Âm đây, phải ra cũng dường cho Quan Âm, phải ra lạy cho Quan Âm, tôi là Quan Âm, tôi là Quan Âm, trở thành chấp ngã rồi. Trên tránh nhất là chấp ngã, rồi tham thần thông, thần quyền, quyền lực. Rồi kế tiếp là tâm, cái tâm sân. Tâm sân đây là gì? Tức là tu mật tông với cái tâm tà tâm để hại người, như là Milarepa đầu tiên đó, học về bùa chú để mà trả thù, hay là như Từ Đạo Hạnh, thiền sư Từ Đạo Hạnh tu chỉ chú đại bi để mà về trả thù cho cha giết pháp sư Đại Điên. Ông ta chỉ chú đại bi, chuyên môn nhập thất chỉ chú đại bi, chỉ chú xong đến khi mà ông ta ra chỉ chú chỉ cái cây đang héo mà nó sống lại, rồi ông ta mới cầm cái cây gậy liệng xuống dưới nước, chỉ chú liệng xuống dưới nước, cái cây gậy đó nó đứng ở trên nước, ông ta đứng ở trên đó đi như là tổ bồ đề lạt ma vậy đó. Ông ta biết là thần thông của mình nó thành rồi thì về một cái ông ta gặp Đại Điên, chỉ một cái cây gậy nó bay lên trên trời giáng xuống đánh mình kia chết liền. Thì đó, tu mật tông nó hay không? Người tu mật tông ta là muốn thần thông, nhưng mà những thần thông đó sau đó là hết thì mình sẽ được mời xuống địa ngục tắm nước sôi. Kế tiếp nữa là cái vấn đề si. Si là gì? Là tu mật tông mà không có hiểu đạo, không học giáo lý, không có hiểu tánh không, không có hiểu về duy thức, thì tu một hồi đó thì sẽ đầu thai thành quỷ, quỷ đầu trâu, mặt ngựa, đủ thuộc loại. Tại vì các di đam nó có loại di đam đầu trâu. Đầu trâu á là Yamantaka, di đam đầu ngựa là Hayagriva, rồi di đam đầu heo, đủ loại hết, toàn là đủ loại hết đó. Mà mình tu mà không hiểu những cái đó, tái sanh thành cái đó. Tại vì sao? Cái tâm mình nó hướng về cái hình đó, nguy hiểm lắm. Trên mật tông Tây Tạng nó có cái hay, nhưng mà cái hay thì phải nhìn cái khía cạnh kia. Bao giờ mới đồng tiền nó có hai mặt, mình nhìn cái mặt này thì phải nhìn mặt kia, mặt phải thì phải có mặt trái. Rồi kế tiếp nữa, cái điều sai nữa trong tu mật tông, đặc biệt là mật tông Tây Tạng, là đừng có ngộ nhận về sắc dục, đừng có ngộ nhận về sex. Rất nhiều người Âu Mỹ tu theo mật tông từ từ cái đi vào cái con đường đó. Rất nhiều người, quý vị có biết không? ngay cả những cái vị lạt ma lớn cũng vậy, đi vào con đường đó. Chắc tại đây quý vị đầu tiên quý vị không hay, nhưng mà điển hình nhất ở nước Mỹ này đó là vị lạt ma mà mất rồi, ông ta tên là Trungpa Rinpoche ở Boulder, Colorado, có cái trung tâm Naropa ở đó. Và ông ta cũng là một vị lạt ma rất là nổi tiếng lớn. Ông ta sang học ở bên Anh, Oxford, rồi sang bên này Mỹ theo rất là đông. Rồi ông ta xả giới, trở thành cư sĩ. Nhưng mà người Mỹ là họ không có quan trọng cái hình tướng, miễn là nói giỏi là họ nghe, phải không? Mỹ không cần thầy tu hay là thầy không tu, không cần cạo đầu hay gì, cứ giảng nói hay là họ nghe. Mỹ họ thực tế phải không? Nói hay nghe, nhưng mà chính vì tu hành không có ngoài giới định huệ, phải giữ giới, tu định rồi cho được trí huệ. Nếu không có thường thường đi vào cái đó. Tại vì đương nhiên ở đây phải nói cho rõ hơn, nó có một cái technique, một cái phương pháp để mà hành lạc đi sâu vào một tông, nó có những cái phương pháp đó. Tức là khi mà mình tu luyện, nhất là những người tu luyện những cái phương pháp về sáu pháp su già đã điều khiển được những lượng khí lực của mình rồi đó, thì có thể hành lạc được, tức là có thể giao hợp với một người khác phái và điều khiển cái thần, dùng cái khí của mình, nó điều khiển những cái tinh huyết của mình đó chạy ngược trở lên đó. Mà để đạt được vừa nó gọi là đạt được vừa chân không và vừa đại lạc nữa, tức là vừa giác ngộ vừa sướng nữa. Lời không? Không, mình tu khổ sở đắc đạo xong thân như là thân tàn ma dại gầy nhom, mà khổ sở gần chết. Cho nên Mỹ thích như vậy lắm. Tu xong mà là hai nữa, trong những cái kinh điển mật tông đó, là lựa đó, là phải lựa những người đó, những người nữ đó, là phải 16 đến 18 tuổi thôi mà phải còn trinh nữ để mà giao hợp, rồi điều khiển những cái luồng khí lực đó. Nó gọi là Dakini đó. Thầy Pháp Chánh cho tôi hay tiếng Tàu, nó gọi là Minh Phi, giống như Cung Phi vậy. Gọi là Minh Phi. Thì hồi đó trong Tây Tạng, lúc tôi tu với họ cũng vậy. Sau khi học xong, họ ra nói, thấy cô nào đẹp, nói ồ cái này cô này Dakini. Cô này Dakini được lắm. Rồi trong đó nó cũng tả một vị Dakini phải thế nào, phải tức là phải trẻ, phải đẹp, phải còn trinh, đó, phải có những cái dáng này giống như coi tướng vậy đó. Nên nguy hiểm lắm. Tổ Song Kampa, tại một khi đó, trong cái kinh Mật Tông Song Tra có nói, khi mà đã điều khiển được những cái luồng hỏa hầu của mình rồi, thì nếu giao hợp với một người khác phái, một người nữ, thì có thể đắc đạo rất là nhanh. Milarepa có giao hợp, tại vì ông ta không phải là tỳ kheo, ông ta chỉ là một người du già thôi. Thế quý vị nhìn thấy hình Milarepa đó, cái tóc dài như vậy nè, mặc cái khăn màu trắng đó. Nhưng mà cái đó rất là nguy hiểm. Thế để sau Gampopa, đệ tử của Milarepa không có làm như vậy. Đệ tử là một tăng. Rồi Tsongkhapa, ông ta có thể đắc đạo sớm hơn, nhưng mà ông ta không làm cái đó. Ông ta có dặn lại đệ tử, ta không làm vì muốn noi gương cho đệ tử, không có làm, không có đi vào con đường này. Tại những cái phái khác là Nhiên Ma với lại các phái Hoàng Sakya này nọ đó, các lạt ma là hầu hết đều có vợ. Tuy nhiên chúng ta học thì nhất là Đại Thừa, chúng ta không có dính dáng đến đề đó. Nhưng mà hơn nữa là đừng có ngộ nhận đó là pháp tu riêng biệt. Đa số những người nào mà có gia đình thì mới làm cái đó, mà không phải là dễ đâu. Tại vì nếu mà làm không khéo là đọt là đọa. Không, nếu mà làm không khéo tu cái pháp môn mà không khéo là bị đọa. Nên đa số những các tổ mà lớn rồi, thì sau này họ không có khuyến khích tu cái này. Còn bù lại những cái hình nhấp dung là Phật nam Phật nữ mà ôm nhau á, cái đó hoàn toàn không có nghĩa là mình phải giao hợp. Đó là cái nghĩa biểu tượng. Hai nữa là nó giúp cho mình quán tưởng khi đi vào trung ấm thân. Nó là như vậy thôi. Nên đừng ở đây để nói như vậy, để cho có một số quý thầy bảo thủ hoặc là chuyên về Nam Tông hay là gì đó thì có ngay trên các website có đề Phật giáo Tây Tạng là tà giáo hay là cái gì vân vân, thì cái đó là mình vơ đũa cả nắm. Đại Đạt Na đâu có tà giáo gì đâu, ta đâu có làm gì. Cái đó là một cái cách tu riêng, đặc biệt là không phải là khuyến khích, mà rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.